Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 12 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc vấn đề linh hứng của Kinh Thánh trong tư tưởng của giới học giả sau thời Công đồng chung Trento. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Sự đồng trinh của Đức Maria trong khi sinh con. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Castel Gandolfo, sáng hôm qua 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 110 giám mục đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền giáo tổ chức tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị noi gương Chúa Kitô trong việc phục vụ, tăng cường đời sống cầu nguyện và nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa. Trong số các giám mục tham dự khóa họp có 9 giám mục Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta chỉ có thể hiểu sứ vụ giám mục từ Chúa Kitô là nguồn mạch của chức tư tế duy nhất và tối cao mà giám mục được tham phần. Vì thế giám mục phải quyết tâm chấp nhận lối sống, noi gương, dốc đổ chính mình của Chúa Kitô tôi tớ, thanh bần và khiêm hạ, làm sao để việc thi hành sứ vụ mục tử của giám mục phản ánh trung thực Chúa Giêsu, người tôi tớ Thiên Chúa, và làm cho giám mục giống như Chúa trở nên gần gũi tất cả mọi người, từ người lớn nhất đến người nhỏ nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, để noi gương Chúa Kitô, giám mục cần phải dành thời giờ thích hợp để ở với Chúa, chiêm ngưỡng Chúa trong kinh nguyện thân mật, tâm tình với Chúa, thường xuyên ở trước mặt Chúa, trở thành người cầu nguyện và thờ lạy Chúa. Đó là điều trước tiên mà vị mục tử được kêu gọi thực hành. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đặc tính hy sinh, dâng hiến là phẩm giá đích thực của giám mục. Phẩm giá ấy xuất phát từ sự kiện giám mục trở nên người phục vụ mọi người, đến độ hiến cả mạng sống. Thực vậy, chức giám mục cũng như linh mục không bao giờ được hiểu theo tiêu chuẩn trần thế. Chức ấy là một sự phục vụ trong tình thương. Giám mục được kêu gọi phục vụ giáo hội theo thể thức Thiên Chúa làm người, ngày càng trở thành người phục vụ Chúa và nhân loại một cách trọn vẹn hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục mới, hãy nuôi dưỡng mình một cách dồi dào bằng lời cứu độ, luôn ở trong tư thế lắng nghe lời Chúa.
Granada, Chủ nhật hôm nay 12 tháng 9, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Thầy Leopoldo da Alpaidere Marques Sanchez, dòng Cappuccino, tại thành phố Granada, Nam Tây Ban Nha. Thầy Leopoldo sinh năm 1864 và qua đời năm 1956, thọ 92 tuổi. Ngay từ nhỏ, thầy đã nổi bật về lòng quảng đại và không dính bén của cải. Thầy gia nhập dòng Cappuccino năm 35 tuổi, rồi được giao nhiệm vụ làm vườn trong các tu viện của dòng tại các thành phố Sevilla, Antequera và Granada. Từ năm 1914 cho đến khi qua đời, thầy giữ nhiệm vụ hành khất. Cha Ramirez, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho thầy Leopoldo, cho biết, thầy nên thánh trong những công việc nhỏ bé. Thầy làm mọi sự như thể đó là lần đầu tiên. Thái độ đó đã mang lại một ý nghĩa siêu nhiên cho các hoạt động của thầy. Thầy Leopoldo qua đời năm 1956 trong hương thơm thánh thiện. Mỗi năm có hơn 800.000 người đến viếng mộ của thầy. Cha Ramirez cho biết sẽ có khoảng 300.000 người đến từ các nơi ở Tây Ban Nha và nước ngoài để tham dự thánh lễ phong chân phước cho thầy Leopoldo.
Castel Gandolfo, trong những ngày này từ mùng 9 đến 13 tháng 9, hơn 30 giám mục từ 17 quốc gia, bạn của phong trào Focolari Tổ Ấm, đang tham dự cuộc gặp gỡ thường niên tại trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo về chủ đề Thánh ý Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu Kitô. các giám mục thuộc các giáo hội Công giáo, Tin lành, Methodist, Luther và Anh giáo. Trưa Chủ nhật hôm nay, các vị sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự tại Castel Gandolfo. Sau đó các giám mục sẽ được ngài tiếp kiến. Trong những ngày họp, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đến nói chuyện về hiện tình phong trào đại kết ngày nay. Trước đó, trong buổi giới thiệu với giới báo chí, Đức Hồng Y Miroslav Vlk, nguyên Tổng giám mục Praha và là điều hợp viên cuộc gặp gỡ nói rằng, các bài giảng ngày nay thường không có giá trị, đứng trước sự lạm phát của lời nói mà các cơ quan truyền thông làm cho chúng ta quen thuộc. Điều có giá trị và hiệu năng ngày nay chính là chứng tá. Chứng tá là viễn tượng có nhiều triển vọng nhất trong việc truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Vlk cũng nhận định rằng câu trả lời cho các cuộc khủng hoảng tại Âu Châu ngày nay là làm chứng rằng Thiên Chúa gần gũi với lịch sử của mỗi người. Chứng tá này nhất thiết đòi phải có sự hiệp nhất của các giáo hội, và chỉ khi hiệp nhất, chứng tá của chúng ta mới hữu hiệu.
Lima, các giám mục Peru lên tiếng cảnh giác về hai sắc luật mới tại nước này có thể đưa tới tình trạng những kẻ vi phạm nhân quyền sẽ không bị luật pháp trừng phạt. Hai sắc luật mới liên quan đến việc xét xử các quân nhân và cảnh sát được Tổng thống Alan Garcia của Peru ban hành ngày 1 tháng 9 vừa qua mà không qua sự cứu xét của Quốc hội, trong đó có một luật cho phép loại bỏ các vụ xảy ra trước tháng 11 năm 2003 và không được giải quyết trong khoảng một thời gian. Nhiều vụ xét xử các sĩ quan bị cáo vi phạm nhân quyền trong thập niên 1980 và 1990 kéo dài trong nhiều năm trời. Luật mới cho phép các thẩm phán loại bỏ những vụ xét xử này. Trong thông cáo Đức Tổng giám mục Miquel Gabricos Vidarte của giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru và vị Chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động xã hội là Đức Tổng giám mục Pedro Barreto Jimeno khẳng định rằng Peru còn phải tuân hành công pháp quốc tế, theo đó không có thời hiệu đối với những tội vi phạm nhân quyền. Các biện pháp mới do Tổng thống ban hành sẽ đưa tới tình trạng những kẻ phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị, và điều này tạo nên khó khăn mới cho đất nước. Các giám mục cũng khẳng định rằng chính phủ Peru cần bảo đảm việc tôn trọng sự sống của nạn nhân cũng như của những người phạm pháp, nhưng xã hội phải tự bảo vệ chống lại mọi hành động gây hấn, gây nguy hiểm cho sự sống con người. Việc tôn trọng sự sống của người chống lại sự sống không được dẫn tới sự không trừng phạt các tội ác, nhất là những tội ác chống lại sự sống con người.
Roma, cuộc hội thảo quốc tế kỳ 6 của các nữ tu dòng biển Đức đang tiến hành tại tu viện Thánh Anselmo ở Roma từ ngày 8 đến 19 tháng 9 tới đây với chủ đề Nữ tu biển Đức, chứng nhân hy vọng. Trong số 90 đại biểu của các nữ đan viện biển Đức từ hơn 30 nước trên thế giới, cũng có một chị người Việt là nữ tu Agnes Lê Thị Tố Hương, bề trên dòng nữ biển Đức tại Việt Nam. Các nữ tu tham dự viên thuộc Liên hiệp Quốc tế các nữ tu biển Đức, một tổ chức quy tụ 920 nữ đan viện biển Đức trên thế giới với tổng cộng khoảng 15.000 nữ tu. Giám sát công việc của khóa hội thảo là cha Notker Wolf, người Đức, Viện phụ tổng quyền của dòng biển Đức. Thứ ba 14 tháng 9 tới đây, ngài sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể lúc 11 giờ rưỡi sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh biển Đức tại Norcia trong cuộc hành hương của các nữ tu. Nữ tu Nancy Bauer, bề trên đan viện Thánh biển Đức ở thành phố San Jose, bang Minnesota, Hoa Kỳ, cho biết trong nhiều năm trời trước đây, đan viện của chị là cộng đoàn nữ biển Đức đông nhất trên thế giới. Nhưng nay nữ đan viện đông nhất là tại Tanzania, với hơn 700 nữ tu thuộc cùng một đan viện.
Würzburg, linh mục Georg Hefner bị sát hại trong trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã, sẽ được phong chân phước vào ngày 15 tháng 5 năm tới, 2011, tại thành phố Würzburg. Cha Hefner sinh năm 1900, thuộc giáo phận Würzburg. Trong thời Thế chiến thứ hai, cha bị tố cáo với nhà nước vì đã cương quyết bênh vực giáo hội và bị bắt hồi tháng 10 năm 1941. Hai tháng sau đó, cha bị đưa tới trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức. Tại đây, sau một thời gian chịu đau khổ vì bệnh tật, suy dinh dưỡng và ngược đãi, cha Hefner qua đời ngày 20 tháng 8, 1942. Di hài cha được cải táng về nghĩa trang ở thành phố Würzburg và từ năm 1982, cha được an nghỉ tại hầm nhà thờ chính tòa ở địa phương. Án phong trong phước cho cha Hefner đã được khởi sự cách đây 18 năm. Đức cha Hoffmann, giám mục giáo phận Würzburg, gọi cha Hefner là một mẫu gương, người chứng tỏ rằng cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, người ta cũng có thể tự chủ và hướng dẫn chính cuộc sống của mình. Tại tập trung Dachau, cha đã chứng tỏ đức tin, thực thi hòa giải và hiến thân cho tha nhân. Giáo phận Würzburg sẽ thành lập một nhóm làm việc để chuẩn bị cho lễ phong chân phước và sẽ tổ chức một ngày đại hội linh mục giáo phận vào mùa thu tới đây tại thành phố Oberschwarzach, nơi cha Hefner đã làm cha sở.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Gian xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Một Thiên Chúa Tử Nhân.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong hành trình sống và rao giảng tin mừng, rất nhiều lần Đức Giêsu bị người Pha-ri-siêu và các kinh sư càm ràm vì việc người hay đón tiếp và ăn uống chung bàn với những người tội lỗi. Theo luật lệ Do Thái, phải luôn có một ranh giới rõ ràng giữa công chính và bất chính, giữa thanh sạch và tội lỗi. Những người đã bị cho là bất chính và tội lỗi phải bị xa lánh và khinh miệt. Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đến để rao giảng về một Thiên Chúa là Cha giàu tình yêu và lòng thương xót. Là Cha, Thiên Chúa luôn muốn quy tụ mọi người thuộc mọi dân mọi nước vào trong vương quốc nước trời. Là tình yêu, Thiên Chúa không loại trừ bất cứ một ai, cho dù có người ấy xấu xa tội lỗi đến mức nào. Là đấng giàu lòng thương xót, Thiên Chúa dành ưu tiên đặc biệt đối với những người bị khinh khi, bị dạt ra bên lề xã hội, những người yếu đuối và tội lỗi. Như lời của ngôn sứ Ezekiel thuở xưa, Chúa phán, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó an năn trở lại và được sống. Đức Giêsu cũng khẳng định, dưới triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Nơi cung cách hành xử của Đức Giêsu, chúng ta nhìn thấy khuôn mặt từ nhân của Thiên Chúa. Chạy dọc suốt dòng lịch sử cứu độ và lịch sử cá nhân của mỗi người, chúng ta kinh nghiệm một điều quý giá rằng khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa luôn dõi theo từng bước đi của nhân loại và của mỗi một con người. Bao nhiêu lần con người sa ngã lỗi phạm là bấy nhiêu lần Thiên Chúa gửi đến cho con người có nhiều cơ hội để hoán cải, để quay trở về với Thiên Chúa. Làm chứng về một Thiên Chúa là Cha nhân từ, Đức Giêsu tin vào sự hoán cải của con người và luôn hy vọng vào khả thể trở nên tốt hơn của những con người đã lầm đường lạc bước. Ngài đến để mở ra một con đường sống cho những người đã bị dồn đẩy vào cõi chết, để quy tụ con người bị tản mát chia rẽ vì tội lỗi vào trong một gia đình hợp nhất của Thiên Chúa. Biết quy hướng về khuôn mặt từ nhân của Thiên Chúa, mọi con người sẽ được cứu rỗi. Là con cái Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cầu xin Chúa cho mình có được một con tim nhân từ. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn biết sống và làm chứng cho thế giới này về lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trong lối sống và hành xử thường ngày, con người thường áp đặt trên nhau những quy tắc luật lệ theo tiêu chuẩn con người. Con người thường không ngại trừng phạt nhau, không ngừng kết án và loại trừ nhau. Rất nhiều khi vì ích kỷ hẹp hòi, con người đã tạo ra cho nhau nhiều gút thắt và dồn đẩy nhau vào chỗ bế tắc. Rất nhiều người bị dồn vào ngõ cụt cuộc đời. Rất nhiều người bị chặn đứng con đường sống. Rất nhiều người bị dìm vào tuyệt vọng, và buông thõng đời mình trong vũng lầy của tội lỗi. Bằng tấm lòng từ nhân của Thiên Chúa, Chúa đến để khai thông những nút chặn và mở ra con đường sống cho mọi người, mở ra cơ hội hy vọng cho những ai cùng đường, mở ra cơ hội trở về cho những người lạc bước, mở ra cơ hội hoán cải cho những người tội lỗi, mở ra con đường đi về cõi sống cho những ai đang chìm dần vào cõi chết. Là những người môn đệ của Chúa, xin dạy chúng con biết chiêm ngắm không ngừng khuôn mặt của một Thiên Chúa nhân từ. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa đang không ngừng tuôn đổ trên chính cuộc đời mỗi người chúng con. Xin cho chúng con ánh mắt của Chúa, để chúng con biết nhìn người khác với sự trân trọng triều mến. Xin cho chúng con quả tim của Chúa, để chúng con biết thổn thức thương cảm trước nỗi đau của anh em đồng loại. Xin cho chúng con đôi tay của Chúa, để chúng con hết lòng xây dựng nền văn minh của tin mừng là nền văn minh tình thương và sự sống. Ước gì qua cung cách sống đạo từng ngày của chúng con, thế giới này có thể nghiệm thấy hữu hình lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới vấn đề linh hứng của Kinh Thánh trong tư tưởng của giới học giả sau thời Công đồng Chung Trento. Thưa cha, trong một lần nói chuyện trước đây, chúng ta mới chỉ duyệt xét xong vấn đề linh hứng cho tới thời Công đồng Chung Trento, tức thế kỷ 16. Thế các học giả sau thời Công đồng Chung Trento đã nghĩ gì về sự linh hứng của Kinh Thánh, thưa cha?
Trong thời gian sau Công đồng Chung Trento, người ta nhận thấy ngày càng có nhiều học giả chú ý tới các vấn đề liên quan tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh. Có nhiều lý do giải thích sự kiện này. Trước hết là lập trường của các tín hữu tin lành từ chối chấp nhận một số tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước, mặc dù vẫn mạnh mẽ khẳng định nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh. Họ cho rằng các sách này không có trong Kinh Thánh Do Thái và chúng mang nhiều khía cạnh nhân loại, điển hình như sách Maccabee 2. Xem ra tác phẩm này chỉ tóm tắt một tác phẩm có trước. Lập trường này của các tín hữu tin lành bắt buộc các thần học gia công giáo phải nỗ lực bênh vực tính cách giáo quy của các tác phẩm Kinh Thánh, đặt vấn nạn liên quan tới các phương thức hiện diện khác nhau của sự linh hứng trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh. Lý do thứ hai giải thích sự kiện giới học giả chú ý nhiều hơn tới đề tài linh hứng, đó là các học giả tin lành cũng tìm cách trình bày một ý niệm về sự linh hứng, có khuynh hướng nhấn mạnh một cách triệt để tính cách thiên linh, kể cả trong các yếu tố bề ngoài của các tác phẩm Kinh Thánh. Sự kiện này cũng khiến cho các học giả công giáo đưa ra các lập trường đối với cùng đề tài. Sau cùng là sự kiện việc nghiên cứu khoa học bắt đầu triển nở hồi đầu thế kỷ thứ 17, đối chọi các dữ kiện của Kinh Thánh với các dữ kiện của các khoa học thực nghiệm. Nó kích thích việc tìm hiểu phần đóng góp của con người trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh.
Thưa cha, trong số các học giả nghiên cứu về đề tài linh hứng sau Công đồng Chung Trento, có các vị nào được coi là tiêu biểu nhất ?
Trong thời kỳ này có hai học giả tiêu biểu nổi tiếng, đó là Domenico Bagnes và Leonardo Lessio. Trong tác phẩm giải thích phần đầu cuốn tổng luận thần học của Thánh Thomas, học giả Bagnes trình bày các cách thức khác nhau trong việc hiểu kiểu nói một tác phẩm được linh hứng. Theo ông, kiểu nói một tác phẩm được linh hứng có thể ám chỉ ba điều. Thứ nhất, các điều được đề cập đến trong các tác phẩm không được tác giả hiểu biết và do Thiên Chúa mặc khải cho ông. Thứ hai, các điều đó đã được tác giả biết đến, nhưng ông viết dưới một sự thúc đẩy đặc biệt của Thiên Chúa và được Chúa Thánh Thần trợ giúp cách nào đó. Và thứ ba, các điều đó đã được mặc khải hay hiểu biết một cách tự nhiên, nhưng do Thiên Chúa thúc đẩy để chúng được viết ra, được gợi ý và hầu như là được Thiên Chúa đọc cho mà viết, kể cả từng chữ một. người ta không rõ học giả Bagnes có ý nói rằng cả ba hình thức này đều hiện diện trong các tác phẩm khác nhau hay không. Nhưng liên quan tới hình thức thứ hai, ông cho rằng nó không thể hiện thực, mặc dù không trái nghịch với đức tin. Tuy thừa nhận rằng một phần kinh thánh chứa đựng các điều được con người biết đến do kinh nghiệm hay do sự suy luận của lý trí, học giả Bagnes vội vàng viết thêm rằng, để tránh mọi sai lầm, Chúa Thánh Thần phải đọc từng chữ cho tác giả viết. Để chứng minh, ông trích các văn bản kinh thánh và bút tích của các giáo phụ nhấn mạnh trên sự kiện tác giả chỉ là dụng cụ hoàn toàn tùy thuộc việc sử dụng của Thiên Chúa. Học giả Bagnes không từ chối sự kiện tác giả có thể lựa chọn các từ theo sự hiểu biết và tính cẩn thận của mình. Nhưng ông sợ rằng ý kiến đó cũng không được chắc chắn, và khi chấp nhận nó thì không thể phân biệt giữa kinh thánh và các định nghĩa của các công đồng chung nữa. Kiểu giải thích linh hứng như là được Thiên Chúa đọc từng chữ cho mà viết trở thành quan điểm chung của nhiều thần học gia cho tới thế kỷ thứ 17, đặc biệt là các thần học gia dòng Đa Minh.
Như thế phải giải thích quan điểm này ra sao thưa cha, vì có lẽ có nhiều kiểu giải thích khác nhau chứ?
Vâng, đúng thế, quan điểm này được giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Theo một vài học giả, kiểu nói đọc cho mà viết chỉ là một cách nói để ám chỉ sự thúc đẩy và mức độ cao vời trong khả năng của tác giả, như kiểu thúc đẩy riêng của ơn thánh hữu hiệu. Nhiều học giả khác thì hiểu giáo thuyết linh hứng này trong nghĩa đen, nghĩa là tin rằng Thiên Chúa đọc cho tác giả kinh thánh từng chữ một để ông viết theo. Ở đây cũng nên ghi nhận sự linh động trong cách dùng từ ngữ của học giả Bagnes, cũng như của Thánh Tô-ma tiến sĩ, khi nói tới sự linh hứng. Khi khác thì nói tới sự mặc khải. Dầu sao đi nữa, lập trường của học giả Bagnes đã đưa ra ánh sáng sự cần thiết phải định nghĩa việc thúc đẩy linh hứng là gì, và sự cần thiết không được tách rời khỏi sự tác động của Thiên Chúa, cả các kiểu nói riêng trong Kinh Thánh nữa. Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng mà truyền thống giáo phụ gán cho cả các ý nghĩa khác nhau của từ ngữ. Tuy nhiên, khi giải thích sự linh hứng theo nghĩa đen một cách quá đáng như thế, giả thuyết này không dành chỗ nào cho hoạt động thực sự của tác giả, và không giải thích được sự khác biệt ngôn ngữ và tâm thức khác nhau của các soạn giả Kinh Thánh. Chính vì thế, nhiều nhà thần học không thỏa mãn với quan điểm này và tìm cách giải nghĩa sự linh hứng theo nhiều hướng khác nhau.
Và đây đã là lý do khiến cho học giả Leonardo Lessio đưa ra các đề nghị khác để giải thích sự linh hứng à?
Vâng, năm 1587, thần học gia Leonardo Lessio thuộc Đại học Louvain bên Bỉ đã đưa ra ba đề nghị giải thích sự linh hứng. Thứ nhất, để một cuốn sách được coi là sách thánh, thì không cần thiết là từng từ của nó phải được Chúa Thánh Thần linh hứng. Thứ hai, không cần thiết là các sự thật và các câu riêng rẽ phải được Chúa Thánh Thần mặc khải ngay lập tức cho tác giả. Và thứ ba, nếu một cuốn sách đã được con người biên soạn ra mà không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, thí dụ có thể như là trường hợp của sách Maccabee 2 chẳng hạn, thì sau đó Chúa Thánh Thần có thể chứng thực là trong đó không có gì là sai lầm, cuốn sách đó trở thành sách thánh. Quan điểm này của thần học gia Lessio về linh hứng bị ban giám đốc Đại học Louvain kiểm duyệt ngay lập tức. Tuy nhiên, từ các cố gắng không chắc chắn nhằm minh giải bản chất của tác động linh hứng trên đây, người ta nhận ra nỗ lực thích ứng với các khác biệt của các tác phẩm trong Kinh Thánh. Trong một vài tác phẩm, hoạt động của tác giả xem ra chiếm phần quan trọng. Nhưng các phản đối và tố cáo chống lại học giả Lessio là không chú ý đến khía cạnh thiên linh của các tác phẩm Kinh Thánh sẽ dẫn đưa ông tới một sự phân biệt sau này có tầm quan trọng rất lớn. Đó là phân biệt giữa mặc khải và linh hứng. Trong khi sự mặc khải ám chỉ việc Thiên Chúa tỏ lộ cho tác giả biết các chân lý, thì linh hứng ám chỉ sức thúc đẩy chuyên biệt của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thúc đẩy tác giả viết các điều xác định và trợ giúp ông trong công tác này. Học giả Lessio có lý khi loại trừ sự cần thiết của một sự mặc khải liên quan tới các từ riêng biệt hay các mệnh đề, trong trường hợp tác giả đã thủ đắc được với sự tìm tòi riêng của mình. Nhưng không thể nói như thế liên quan tới sự linh hứng, là điều kiện cần thiết để cho mọi yếu tố của sách có thể coi là bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Và các thần học gia đến sau sẽ sửa chữa, bổ túc và xác định một cách rõ ràng hơn các tư tưởng của học giả Bagnes.
Vâng, đúng vậy. Các suy tư của các học giả Lessio và Bagnes sẽ được các thần học gia đến sau sửa chữa và xác định rõ ràng hơn. Điển hình như Thánh Roberto Bellarmino. Thánh nhân khẳng định rằng trong một vài trường hợp, Thiên Chúa thúc đẩy các tác giả viết những điều họ đã trông thấy, đã nghe và nhớ. Đồng thời, Ngài trợ giúp để họ đừng viết điều gì sai lầm. Học giả Suarez thì đề cập đến việc Thiên Chúa đọc các lời cho các tác giả viết, nhưng cho rằng nó có thể xảy ra chỉ qua việc trợ giúp gìn giữ cho các tác giả khỏi sai lầm. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng, Thánh Bellarmino cũng như học giả Suarez và các học giả khác theo sau khước từ việc đọc từng chữ cho mà viết, nhưng không có ý từ chối ảnh hưởng linh hứng của Thiên Chúa đối với các từ riêng rẽ. Chẳng hạn, Thánh Bellarmino tuyên bố rằng mọi từ riêng rẽ trong Kinh Thánh đều chứa đựng lòng tin. Đối với các học giả này, đây chỉ là việc định nghĩa ảnh hưởng của Thiên Chúa trong một cường độ khác để giải thích sự khác biệt giữa các sách trong Kinh Thánh. Như thế xem ra, cũng không có nhiều khác biệt giữa hai trường phái, mặc dù kiểu dùng từ vựng có đối chọi các học giả với nhau.
Nhưng mà xem ra có nhiều học giả nhấn mạnh trên khía cạnh nhân loại hay phần đóng góp của soạn giả Kinh Thánh, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy, một số thần học gia cảm thấy cần phải giải thích khía cạnh nhân loại của các sách trong Kinh Thánh nhờ các nghiên cứu phê bình từ từ dẫn đưa tới quan niệm về linh hứng, tách rời khỏi sự mặc khải. Điển hình như trường hợp của học giả Bonfrère, qua đời năm 1642. Ông muốn phân biệt ba kiểu hoạt động của Chúa Thánh Thần trên các tác giả. Thứ nhất là kiểu thúc đẩy tác giả trước khi viết, được chấp nhận một cách bình thường. Thứ hai là sự thúc đẩy trong khi viết, tức sự trợ giúp chỉ xảy ra trong trường hợp tác giả sắp phạm một sai lầm. Và thứ ba là sự trợ giúp theo sau, nếu Chúa Thánh Thần chứng thực những gì đã được viết ra là đích thật. Rõ ràng là học giả có khuynh hướng hạn chế các điều kiện giúp định nghĩa một tác phẩm được linh hứng. Nhưng kiểu miêu tả sự thúc đẩy, đồng thời, và nhất là sự chứng thực sau đó, xem ra có tính cách giả tạo, không tương ứng với sự miêu tả hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi vị ngôn sứ và tác giả sách thánh như thấy trong Kinh Thánh và trong bút tích của các giáo phụ. Sau đó có học giả như Dannenberg, qua đời năm 1876, nhấn mạnh trên việc phê chuẩn và dùng nó để giải thích đặc sủng linh hứng. Cũng có học giả khác hạn chế việc trợ giúp của Chúa Thánh Thần trong những gì liên quan tới giáo lý, trong đó có học giả Holden, qua đời năm 1662, hay nhấn mạnh trên sự trợ giúp của Chúa để tác giả tránh các sai lầm, như học giả Hall, qua đời năm 1816. Tất cả đều là các nỗ lực nhằm thích ứng việc giải thích tác động linh hứng vào trong các khó khăn cụ thể mà khoa chú giải Kinh Thánh gặp phải. Nhưng rõ ràng là thiếu một cái nhìn có chiều kích lịch sử cứu độ, trong đó sự linh hứng không chỉ là một hiện tượng hoàn toàn có tính cách tâm lý cần được phân tích, mà được đặt để trong khung cảnh của biến cố Thiên Chúa tự biểu lộ ra trong lịch sử dân Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Sự Đồng Trinh của Đức Maria trong khi sinh con.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến thập niên 1970, người ta thường khẳng định rằng Tân Ước không nói gì về sự kiện Đức Maria đồng trinh trong khi sinh con. Chỉ bắt đầu từ năm 1978, và sau đó vào năm 1983, học giả Ignace de la Potterie mới đưa ra luận thuyết cho rằng có thể nhận ra hai chứng tá Kinh Thánh đề cập tới sự kiện này. Đó là văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít và văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 35. Trước hết là văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ở số ít. Văn bản viết: Người ấy được sinh ra không phải bởi khí huyết mà bởi Thiên Chúa. Câu này nghe lạ tai. Vào năm 1978, và 1983, học giả Hofrichter cho rằng các máu huyết chỉ ám chỉ máu huyết của người mẹ và đi tới kết luận là phải gán cho Thiên Chúa việc sinh ra của Đức Kitô và nơi Đức Maria nhiệm vụ là mẹ hoàn toàn bị loại trừ. Do đó, theo giải thích của học giả Hofrichter, Đức Giêsu giống vua Tư Tế Melchizedek, là người không cha không mẹ. Học giả cho rằng Thánh Sử Gioan từ chối chấp nhận chức là mẹ thực sự của Đức Maria đối với ngôi lời nhập thể. Học giả De La Potterie chọn một con đường khác để giải thích sự bất bình thường bề ngoài của kiểu nói không phải từ các máu huyết, cần phải lần ngược lên truyền thống của Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái, trong đó từ số nhiều damim, các máu huyết, được tìm thấy trong bốn văn bản nói về việc sinh đẻ. Văn bản thứ nhất trong sách Lê-vi chương 12 câu 5: nếu sinh con gái thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu thanh tẩy. Văn bản thứ hai trong cùng chương 12 câu 7: tư tế sẽ tiến dâng chúng, tức chiên con, chim bồ câu hay chim cu gáy, trước Nhan Gia Vê và cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Văn bản thứ ba trong sách Ezekiel chương 16 câu 6: ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me, ta đã phán với ngươi, hãy sống trong máu của ngươi và lớn lên như cỏ đồng. Văn bản thứ tư ở cùng chương 16 câu 9: ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi.
Như đã thấy, các máu huyết được đề cập tới trong các văn bản kể trên chắc chắn là máu huyết mà phụ nữ mất khi sinh con. Theo tâm thức Kinh Thánh và Do Thái giáo, chúng khiến cho người đàn bà trở thành ô uế. Khi hiểu biết các nghĩa có trước trên đây, từ số nhiều không phải bởi các máu huyết trong văn bản Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 có thể được giải thích theo kiểu sau đây. Với sự phủ nhận thứ nhất này, có lẽ Thánh Sử Gioan khẳng định rằng Chúa Giêsu đã được sinh ra mà không có sự đổ máu. Nói cách khác, Đức Maria đã cho ngôi lời nhập thể chào đời với việc sinh đẻ không đau đớn và không có việc mất máu đi kèm. Đây đã là xác tín rất gây ấn tượng của truyền thống giáo hội bên Đông cũng như bên Tây với các tài liệu kiểm chứng. Ngay từ thế kỷ thứ hai, chúng ta đã có các chứng tá của tiền Phúc Âm Thánh Jacobe, các chương 19-20, chứng tá của sách Isaiah lên trời, chứng tá của sách các ca thi của vua Salomon và bút tích chống lại những người lạc giáo của Thánh Giám mục Irenaeus. Kiểu giải thích của học giả De La Potterie bị học giả Gallo phản đối năm 1980, dựa trên các phản bác sau đây. Trước hết là các khác biệt giữa văn bản của ngôn sứ Ezekiel và văn bản của Thánh Gioan. Văn bản ngôn sứ Ezekiel nói tới sự kiện đứa bé sơ sinh dãy giụa trong máu của nó, trong khi văn bản Thánh Gioan thì nói từ các máu huyết. Tiền trí từ trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 13 ám chỉ nguồn gốc sinh ra từ đâu, chứ không ám chỉ kiểu sinh ra. Thứ hai, văn bản tiếng Hy Lạp 70 biến số nhiều các máu huyết trong văn bản tiếng Do Thái thành số ít khi dịch bốn văn bản kể trên. Và nơi đâu văn bản Hy Lạp 70 dùng số nhiều các máu huyết thì luôn luôn ám chỉ sự đổ máu của nhiều người, của một tập thể. Sau cùng, học giả Gallo cho rằng, kiểu đọc của học giả De La Potterie có sự mâu thuẫn về đảo luận thứ tự thời gian, khiến cho Thánh Gioan báo trước việc sinh đẻ rồi mới nói tới việc thụ thai. Từ các lý do đó, học giả Gallo cho rằng, kiểu giải thích truyền thống phù hợp với ý nghĩa của văn bản hơn. Các máu huyết ở đây là máu của người cha và máu của người mẹ kết hợp với nhau để sinh ra một thụ tạo mới.
Ngoài học giả Gallo ra, trong cùng năm 1980 cũng còn có các nghiên cứu của học giả Sanvoni, và trong năm 1982 có thêm học giả Vinandi và Vicen Cernuda nữa. Một cách độc lập với nhau, các học giả này trình bày các kiểu giải thích khác liên quan tới văn bản chương 1 câu 13 phúc âm Thánh Gioan. Số nhiều các máu huyết không ám chỉ máu của người phụ nữ hay của cha mẹ. Nó được hiểu trong nghĩa trùng tích, cumulativo, tức ám chỉ nhiều người. Học giả Vinandi coi số nhiều ấy như là hàng tiền nhân thịt xác, việc truyền bá chủng loại hay là thông truyền máu huyết trong dây xích của các tiền nhân, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đối với học giả Vicenzanuda, các máu huyết ở đây ám chỉ các gia đình, các dòng tộc, các chủng tộc. Như vậy, nói tóm lại, có lẽ Thánh Gioan muốn dạy rằng đã không có tiền nhân nhân loại nào nắm giữ một vai trò trong việc sinh ra thịt xác Đức Giêsu Kitô. Giáo lý tương tự đã được Thánh Sử Matthew trình bày. Sau khi liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, Thánh Sử loại trừ việc ông Giuse là cha đẻ của Chúa Giêsu trong nghĩa sinh học. Năm 1983, học giả De La Potterie đã trả lời các phản bác kể trên một cách tỉ mỉ trong bài viết tựa đề Việc sinh nở đồng trinh. Học giả nhắc tới sự yểm trợ của văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35b như văn bản đề cập tới biến cố Đức Maria sinh con mà vẫn đồng trinh. Sau đây là tổng kết những đề nghị của học giả De La Potterie. Trước hết, phải dịch văn bản này ra sao? Có bốn kiểu đọc văn bản này trên bình diện cấu trúc văn phạm. Kiểu đọc thứ nhất, Đấng Thánh sẽ sinh ra, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ hai, Điều sẽ sinh ra Thánh, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ ba, Điều sẽ sinh ra, sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kiểu đọc thứ tư, Điều sẽ sinh ra, sẽ được gọi là Thánh, Con Thiên Chúa. Trong bốn kiểu đọc văn bản, kiểu đọc thứ hai đáp ứng chương trình nội tại của Thánh Sử Luca một cách tốt đẹp hơn cả. Mệnh đề đầu tiên, Điều sẽ sinh ra Thánh, là chủ từ của câu thứ hai có nhiệm vụ thuộc từ, sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Giữa hai câu có sự tương xứng tiết nhịp, được bản dịch Vulgata tiếng Latin của Thánh Girolamo nêu bật. Quod nascitur sanctum vocabitur filius Dei.
Trong kiểu đọc thứ hai, Thánh là một tính từ giữ nhiệm vụ thuộc từ cho động từ sinh ra. Điều sẽ sinh ra Thánh. Việc nêu bật tương tự nhấn mạnh trên vài khung cảnh của biến cố sinh ra. Trong văn bản phúc âm Thánh Gioan chương 9, các câu 2, 19, 20, chúng ta cũng gặp kiểu nói sinh ra mù. Trong tiếng Ý, người ta cũng thường nói anh ta sinh ra điếc, mù, giàu, nghèo, thông minh, vân vân. Trong các thứ tiếng khác, người ta cũng nói như vậy. Thế rồi, một cách đặc biệt, bản chất của sự thánh thiện được tuyên bố trong văn bản Luca chương 1 câu 35b phải được kiếm tìm trong sách Lê-vi, nhất là trong bộ luật của sự thánh thiện chương 17 câu 26. Trong đó, từ thánh bao gồm việc vắng bóng sự nhiễm uế, kể cả sự nhiễm uế bắt nguồn từ máu chảy ra trong thời gian phụ nữ có kinh hay trong khi sinh con. Như thế, trong văn bản Luca chương 1 câu 35, chúng ta sẽ có các nối kết sau đây. Thứ nhất, đứa trẻ sẽ được thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, chính nhờ sự thụ thai đồng trinh ấy, nó sẽ sinh ra trong một cách thế thánh thiện, nghĩa là sẽ được đẻ ra một cách đồng trinh, không có sự chảy máu từ phía bà mẹ. Thứ ba, như là hậu quả cuối cùng của sự thụ thai và sinh ra ấy, Đức Giêsu sẽ được thừa nhận, sẽ được gọi như là Con Thiên Chúa. Vài giáo phụ và tác giả thời Trung Cổ đã nói tới việc sinh ra Chúa Kitô đồng trinh bằng cách nối liền nó với văn bản Luca chương 1 câu 35. Trong đó có Cirilo thành Jerusalem, Ambrogio, Ambrogiastro, Gregorio cả, Indefonso thành Toledo, Beda, Aimone thành Halberstadt, vân vân. Khi giải thích hay ám chỉ văn bản Luca chương 1 câu 35, các vị định nghĩa việc sinh ra Đức Giêsu là thánh, có nghĩa là trong trắng, không nhiễm uế, không bị hư hoại, trong sạch, vô nhiễm.
Nói cách khác, biến cố Chúa Giêsu Giáng sinh xảy ra mà không có việc mất máu tạo ra sự ô uế nghi lễ nơi mọi phụ nữ sinh con theo luật lệ của truyền thống cựu ước. Tóm lại, học giả De La Poterie kết luận rằng có thể viết lại văn bản phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 35 như sau. Quyền năng đấng tối cao sẽ phủ bóng người xuống trên tôn nương. Vì thế, đấng tôn nương sẽ sinh ra, sẽ tinh tuyền và vô nhiễm, và vì vậy sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 110 giám mục đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền giáo tổ chức tại Roma. Ngài nhắn nhủ các vị noi gương Chúa Kitô trong việc phục vụ, tăng cường đời sống cầu nguyện và nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa. Granada, Chủ nhật hôm nay Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Thầy Leopoldo da Alpandeire Marques Sanchez, dòng Cappuccino tại thành phố Granada, Nam Tây Ban Nha. Castel Gandolfo, trong những ngày này từ mùng 9 đến 13 tháng 9, hơn 30 giám mục từ 17 quốc gia, bạn của phong trào Focolari Tổ Ấm, đang tham dự cuộc gặp gỡ thường niên tại trung tâm Mariapoli ở Castel Gandolfo về chủ đề Thánh ý Thiên Chúa trong đời sống các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.